This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà sau đây. Vâng, quý vị trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của cô Lạc Hà. Hoàng Tính xin được thân chào cô Lạc Hà một lần nữa.
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà, cũng dạ, xin chào Hoàng Tính một lần nữa và xin chào quý vị đang theo dõi chương trình.
Cô có khỏe không cô?
Cô vẫn khỏe, cảm ơn em. Và em cũng khỏe, có thể em khỏe lắm, cô cũng mừng. Cô còn nói chuyện với Loan, Bích Loan và Bích Vân đấy.
Dạ.
Trong sáng, đôi mắt, hai mấy đôi mắt thật trong sáng. Nhìn gần, nhìn chị trong sáng quá.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Lạc Hà rất là nhiều. Mỗi người, mỗi việc, chính cô cũng có việc để cô đến, để cô tham dự chương trình ngày hôm qua. Thành thật cảm ơn cô rất là nhiều và cũng xin lỗi cô không có được nhiều thời gian để cùng trò chuyện, cùng tâm sự với cô cũng như là hai bé.
Để ai cũng vậy, cũng tới một để mà tỏ cái lòng gọi là hỗ trợ đối với một cái chương trình, phải nói là một cái chương trình rất là tốt cho mọi người, là một món ăn tinh thần cho tất cả mọi người. Thành tôi cũng rất vui khi đến để hỗ trợ cho 1600 Sài Gòn Radio.
Niềm vui của Sài Gòn
tất cả mọi người
là khi mà nhìn thấy những cái gương mặt rạng rỡ giống như cô Lạc Hà vậy đó, đến với đài ngồi chiêm nghiệm, nhìn ngắm và thưởng thức cũng như là mừng ở trong lòng khi mà ở tại thành phố đó, tại thành phố Arlington Grey có sự hiện diện của Sài Gòn Đà Lạt 1600. Đó, dù cho đó là một cái văn phòng nhỏ, một phòng thu âm nhỏ cũng phát thanh được thưa cô.
Nhưng mà có mặt Vân, đã có mặt và đưa đến sự gần gũi đến những cái đồng hương ở cách xa Đà Lạt. Tôi cũng nhớ hôm qua chính anh Hùng cũng có nói và chính tôi cũng có nói. Ngày xưa mình dùng chuyện ngày xưa đi, mỗi lần mà đi thâu hình cho cái SBTN, thật tình mình nói đi về là 2 giờ đồng hồ đấy, mưa cũng như nắng. Thì bây giờ đưa xuống đó tôi thấy là rất tốt cho tất cả những cái người mà vẫn còn hỗ trợ cho SBTN qua cái chương trình mà phải thâu hình. Như ngày xưa mà đi cực lắm.
Dạ vâng.
Nhưng mà thôi, như vậy là tốt quá rồi. Hôm qua phải nói là rất là thành công. Và được cái sự hỗ trợ của đông đảo đồng hương và những cái người địa phương. Như vậy là mình làm một cái bước tiến rất lớn đối với Sài Gòn Radio 1600. Bây giờ mình phải lo chuyện của mình khoảng 6 phút rồi.
Dạ vâng, đúng vậy. Hòa Tính xin được mời cô trở lại với chương trình nha.
Ok. Dạ vâng. Thì cũng nhân cái buổi đi chơi ngày hôm qua, xin lỗi, đi tham dự cái ngày khai trương một văn phòng của của Radio Sài Gòn ngày hôm qua, thì tôi cũng có gặp được một vài phụ huynh, thì cũng có một vài cái điều mà họ nêu lên khiến cho tôi nghĩ rằng tôi cũng cần phải chia sẻ với quý vị. Cho nên những cái việc mà tôi làm, những cái tin tức mà tôi chia sẻ với quý vị, đó là tất cả những cái tin tức chính đáng mà nó có thật thì tôi mới đưa ra để mà gọi là chia sẻ trên cái đường dây này. Thì có một vị phụ huynh tôi ngày hôm qua nói rằng là con có một sự lo lắng là trong lúc đang đi học, ví dụ như cả em đang đi học bình thường, tôi nói ví dụ như là mùa khai trường là tới cả em đi học, nhưng mà vì mới học còn 1-2 tuần chẳng hạn thì là gia đình phải dọn đi chỗ khác, là bởi vì cái vấn đề mua nhà nó chưa được kết thúc hay là hoàn mỹ trong cái thời gian mùa hè. Thì thật tình thì ai cũng nghĩ rằng thời gian hè là thời gian tốt nhất để mua nhà, nhưng mà họ có thể là vì vấn đề giấy tờ sau đó cho nên không có được thông suốt, và đến khi mà bắt đầu đi khai giảng rồi thì một vài tuần sau thì cái nhà mới được họ mới dọn nhà được. Thì bây giờ họ hỏi chúng tôi là trong trường hợp đó con em cái vấn đề mà đổi trường nó có được hay là không, dùng người chỉ là được hay là không. Thì cái câu trả lời của tôi là khi nào cũng được cả, chứ không bao giờ mà có vấn đề là không được. Dạ xin lỗi. Ví dụ như nó được, nó có hai trường hợp. Quý vị đã, con em quý vị đi học và bây giờ quý vị phải dọn nhà, thì đương nhiên các em phải đi học tại cái nơi mà mình cư ngụ hay là mình sẽ cư ngụ. Thì quý vị có hai trường hợp. Trước hết tôi xin lỗi, tôi nói lại là được, là bởi vì không ai có quyền từ chối cái vấn đề đổi trường của các em. Dù rằng ngày mai là ngày nghỉ hè, hôm nay quý vị muốn đổi trường, cho dù rằng nhà trường khuyên quý vị thôi bây giờ còn một ngày nữa thì nghỉ hè, quý vị chờ đến bắt đầu niên khóa mới, quý vị hãy đổi trường cho con em. Nhưng mà vì một lý do nào đó không cần thì không cần biết, quý vị là không tôi muốn đổi trường ngày hôm nay, nhà trường không có quyền từ chối. Nói tóm lại, đó là quyền của phụ của tất cả mọi người ở trên đất Mỹ tự do này, chứ nhà trường không có quyền là từ chối vấn đề đổi trường hay là từ chối vấn đề xin cho con vào học. Chỉ còn một tuần nữa là nghỉ hè, hôm nay tôi muốn ghi danh cho con em tôi đi học. Nhà trường cứ khuyên, phụ huynh có quyền say yes or no. Đó là vấn đề được hay không được, tôi trả lời là được 100%, không ai có quyền từ chối. Nhưng mà quý vị cũng có thể, ví dụ quý vị đã sắp xong giấy tờ mua nhà tại cái địa chỉ mới, mà bây giờ là bởi vì chưa xong hẳn 100%, quý vị chưa dọn nhà, cho nên quý vị nghĩ rằng quý vị không thể đổi trường cho con em. Quý vị vẫn có thể đổi trường cho con em với cái điều kiện quý vị dùng cái giấy tờ mà quý vị sắp sửa mua nhà. Tuy quý vị chưa vào dọn vào, nhưng mà quý vị đã có cái contract với cái chỗ mua nhà là tôi sẽ mua cái nhà đó, bây giờ chỉ vì giấy tờ nó trắc trở thôi. Cho nên quý vị vẫn có thể dùng cái địa chỉ mới để ghi tên cho con em. Và dù là quý vị chưa dọn vào cái nhà mới thì có thể cái nhà mới nó hơi xa cái nhà cũ, cho nên quý vị vẫn phải đưa đón con em đi đến cái trường học nằm trong vùng nhà mới nếu quý vị đồng ý làm việc đó. Ví dụ quý vị chỉ dọn từ trong thành phố Arlington hay trong thành phố Fort Worth, từ con đường này đến con đường khác hay từ khu vực này sang khu vực khác, nhưng mà nó nằm trong cái vùng nhà thành phố Fort Worth, tôi nói ví dụ như vậy, thì quý vị vẫn có thể dùng cái địa chỉ đó, địa chỉ mới để ghi danh cho con em tại cái trường mới. Thì trong khoảng thời gian mấy tuần trước, quý vị chịu khó đưa con em đi tới cái trường mới nó xa cái nhà đang ở của mình một chút, là quý vị có thể làm việc đó. Không có ai từ chối bởi vì quý vị đã ký được cái giấy tờ rồi. Hay là quý vị vẫn có thể cho con em học ở trường cũ, là bởi vì hai cái khu vực mua nhà nó khác nhau. Nó từ cái quý vị từ Fort Worth, quý vị move dọn lên Arlington hoặc là ngược lại lên Dallas đâu đó. Thì trong trường hợp đó đi xa quá, cho nên quý vị vẫn phải cho con em học trường cũ trực thuộc một nhà học nào đó. Rồi khi quý vị thực sự dọn nhà thì bây giờ quý vị rất giản dị, nhưng mà phải có cái giấy thôi học tại cái trường cũ, bắt buộc phải có cái đó. Thì trước khi mà quý vị muốn dời con em đến địa chỉ mới thì quý vị đến cái trường cũ trước đó 1-2 ngày, và quý vị phải thông báo cho trường biết là cuối tuần ví dụ như vậy chúng tôi sẽ xin một cái giấy thôi học cho con tôi. Đừng có tới 3 giờ chiều thứ 6 mà tới mà nói tôi xin giấy thôi học thì không được, không nên làm như vậy. Quý vị nên tới trước thứ 3, thứ 4 và thông báo cho trường biết trước là ngày thứ 6, sáng thứ 6 tôi sẽ xin một cái giấy thôi học cho con tôi, để nhà trường có thời giờ chuẩn bị giấy tờ. Bởi vì đôi lúc mình có con mình có mượn một vài cuốn sách của trường mà chưa trả, hay là con mình có nợ 1-3 đồng chỉ đợi cái tiền ăn trưa, ăn sáng, thì quý vị phải thông báo trước để họ làm sẵn giấy tờ và sáng thứ 6 tới quý vị ký giấy tờ. Và xin nhớ rằng khi quý vị ký giấy tờ xong rồi, cái giờ phút đó con em quý vị phải ra khỏi trường. Có đôi lúc mình nghĩ rằng là chiều thứ 6 mình mới thôi cho con em thôi học để cho nó tiền giấy tờ, nhưng mà thứ hai mình tới mình ký quách cái giấy tờ, nhưng mà trong tâm mình nghĩ không, thứ 6 con tôi mới thôi học, mình ký giấy thì cứ ký, nhưng mà con em mình cứ học đến thứ 6 tôi thôi học, cái điều đó sẽ không xảy ra. Giờ phút nào quý vị đặt tay ký cái giấy thôi học cho con em thì giờ phút đó con em mình phải ra khỏi trường. Cho nên quý vị nên để ý chuẩn bị trước cho họ, nhưng mà khoan ký giấy tờ cho họ biết trước và họ nói ok, ngày thứ 6 quý vị tới lấy giấy tờ. Thì khi đó nếu quý vị không muốn cho con em quý vị mất mấy giờ học, quý vị đến khoảng 2 giờ buổi chiều thứ 6 ký giấy tờ xong đón con em về luôn. Đó là cái điều mà chúng tôi trả lời cái thắc mắc của phụ huynh học sinh ngày hôm qua, mà cũng tình cờ. Dạ vâng, Hoàng Tiến.
Dạ vâng, tính đang nghe. Dạ vâng.
Và cũng tình cờ cách đó mấy hôm cũng có phụ huynh gọi cho tôi cũng hỏi về cái điều đó, cho nên chúng tôi mới trả lời một lần. Thì nói tóm lại, phụ huynh Việt Nam mình ở Việt Nam có thể gặp nhiều cái trở ngại quá khi mà đổi trường, cho nên cứ nghĩ rằng sang Mỹ từ mình đổi từ trường này sang trường kia chắc là khó khăn. Thì chúng tôi xin trả lời một lần nữa, không có sự khó khăn gì cả, miễn sao quý vị đầy đủ giấy tờ, luôn luôn có một cái bí thư đầy đủ giấy tờ nhà trường đòi hỏi. Ngoài trừ quý vị đổi từ trường này, nhà học trạng này, thành phố này qua thành phố khác, thì nếu có quý vị từ các thành phố khác tới nhà tránh forward thì quý vị phải qua cái văn phòng chúng tôi, bắt buộc phải qua tận văn phòng chúng tôi tại 3 số 9 999 đường North University Drive in Forward. Đại khái là như vậy. Và điện thoại chúng tôi khi nào cũng sẵn sàng 817-740-5520. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nhà trường đã đóng cửa ngày hôm qua là ngày hôm thứ Sáu. Cho nên bây giờ mọi cái vấn đề gì về vấn đề ghi tên đi học hay là đổi trường thì xin quý vị hãy chờ cho đến đầu tháng 8 chúng ta sẽ làm lại cái việc đó. Dạ vâng. Hoàng
Tịnh
có thắc mắc không?
Phải gọi là hình như là bây giờ thì chúng ta cũng đã nghĩ các bé đều nghỉ hè rồi, hết rồi bác không thưa con?
Dạ vâng, thì phải không biết Hoàng Tịnh còn nhớ cái bài mà nó rất là trời ơi nó dễ thương làm sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết. Bởi vì đoàn trai non hớn hở rủ nhau về, thế rất là đậm đà, 90 ngày nhạy nhót ở miền quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa. Cái mùa xuân của người lớn là cho chung cả đất trời, nhưng mà mùa xuân của các em là cái mùa hạ, là cái ngày bại trường. Thì thành thật mà nói, có thể chúng ta không có được cái niềm vui đó bởi vì bây giờ chúng ta lớn rồi, nhưng mà cho dù là ở hoàn cảnh nào, ở nơi nào, ở đất nước nào, thì cái lứa tuổi hoa niên đó vẫn có những nguồn vui tròn vẹn khi mà hớn hở rất là phải nói là dùng chữ excited khi mà nghĩ đến cái ngày cuối cùng đã hết. Là bởi vì ngay như các cháu nhỏ cũng vậy, khi gặp bà nội bà ngoại đến đón về, đứa nào cũng nhắc nhở bà nội còn 2 ngày nữa, bà ngoại còn 2 nữa, 2 ngày nữa school is out. Thì school is out, tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Nhưng mà ngày xưa thì là việc đi đâu, chỉ là về miền quê, về nhà ông bà ngoại, nhảy nhót ở miền quê, đi ăn trại chín hay là đi chơi với nhau. Nhưng mà ở đây thì có rất nhiều cái niềm vui cho các em.
À, nhưng mà xong đó thì Hoàng Tính thấy là cô có được một cái bài vui, một cái bài thơ rất là vui khi mà chúng ta có được một cái tâm trạng bước vào hè, chúng ta vui chơi cũng 3 ngày hè thì cũng có những cái bài khác rất là buồn. Nghe cái rồi cũng đủ thấy buồn rồi, mỗi năm đến hè mà lòng nàng mát buồn.
Đúng rồi, bởi vậy, vâng, cho nên mọi người một tâm trạng, đó là tâm trạng của những cái người mới lớn, của những cái người có cái chút xao xuyến khi mà chia tay nhau. Nhưng mà đối với các em, nghĩa là cái bài thơ nó diễn tả hết tất cả những cái niềm vui của cả cái tuổi mà mình phải dùng chữ tuổi thanh niên. Một nét mặt, Hoàng Tịnh để ý cái một nét mặt trong tiếng cười rộn rã, chỉ có một nét mặt đó thôi, hớn hở là vui tươi hay là cười đùa vui vẻ, nhưng mà của 100 người mà vẫn một cái nét mặt đó thôi, một nét mặt trong tiếng cười rộn rã, lời trên môi chen chúc mấy nghìn câu. Trời ơi, nó hay mà nó thấm thía. Nhưng mà hồi xưa mình đọc sao là mình không cảm nhận được. Mà bây giờ đã ở cái tuổi gọi là chiều rồi, đọc lại cái bài thơ thì nó thấm thía làm sao, phải không Hoàng Tịnh ha?
Lúc đó lo chơi sao cảm nhận được cô? Lo dạ. Chơi, lo ăn, lo học không cảm nhận được đâu cô.
Dạ bởi vậy. Nhưng mà mình bây giờ nhìn lại quãng đường đã đi qua. Chờ đêm mai sáng, chờ hôm mai sáng sớm bước lên tàu, anh chẳng được lòng nôn nao khó ngủ. Cái bài thơ mà từng lời, từng chữ nó làm cho mình nhớ hết lại cái quãng đời đi học. Cái đó cũng là một cái ngoảnh mặt lại để nhìn lại cái quá khứ của mình, có phải Hoàng Tịnh ha? Nhưng mà nói tóm lại, cái mùa hè thì cũng có cái niềm vui của mùa hè, nhưng mà cũng có những cái lỗ âu của mùa hè. Thì chúng tôi cũng nhắc nhở một số phụ huynh học sinh khi mà có các em ở cái tuổi đang còn hoa niên, vì thanh niên dưới 14 tuổi, mà vì trong mùa hè, trong mùa đi học, thì buổi sáng đưa cả con đi học, rồi thì buổi chiều cả con ở lại trường gọi là những cái chương trình gọi là after school, rồi đến 5-6 giờ thì bố mẹ đón về, cho nên cái vấn đề mà chăm sóc con cái nó không có trở ngại lắm. Nhưng mà bây giờ các em học hè rồi, à nghỉ hè rồi, thì bây giờ làm sao đây? Thì quý vị nhớ là đối với các em dưới 14 tuổi không được để các em ở nhà một mình. Bởi vì nếu các em ra đường, chỉ cần các em ra đường chạy loanh quanh, chạy xe đạp ngoài đường, không được nó nguy hiểm rồi, mà hàng xóm nếu như họ thấy được rằng con em quý vị ở nhà dưới 14 tuổi mà không có người lớn xuất hiện ở ngoài đường để mà coi cả con, họ vẫn có thể gọi cảnh sát. Và quý vị cũng biết rằng nếu như mà cảnh sát tới thì cái việc trước tiên là họ vào trong nhà, họ bấm chuông, họ hỏi thăm được con em mình ở nhà với ai. Mà nếu như không có người lớn việc trước tiên là họ đem cả con đi cái đã, rồi chiều bố mẹ về để thấy cái nhà trống, và bây giờ mới gọi cảnh sát mới bắt đầu tìm xem con mình ở nơi nào. Và lúc đó thì quý vị sẽ thấy là cuộc đời nó không có nó không có dễ dàng như mình nghĩ. Ô bây giờ nó lớn với nhau rồi, 22-23 tuổi, hai chị em ở nhà một mình có sao đâu. Thật ra là có đấy, chứ không phải là có sao đâu, khi là sao trên trời chứ không phải là nó rất là bất tiện. Và khi mà quý vị gặp trường hợp như vậy thì thường là họ đưa con em quý vị tới cho cái cơ quan gọi là Child Protective Service, cái chương trình mà một cái cơ quan gọi là bảo vệ trẻ con. Rồi bây giờ quý vị phải làm việc với họ và họ sẽ cho quý vị những cái warning rất là phức tạp. Và từ đó về sau, những cái bất nhất cử nhất động gì xem như là mình đã bị ghi vào sổ đen, thì mà nhất cử nhất động cho dù quý vị đón con em trẻ ở trường 15-20 phút hay là 10 phút, nhà trường vẫn có thể báo cáo và những hồ sơ đó họ vẫn lôi ra. Cho nên quý vị nên làm việc với những cái gia đình ở chung quanh hàng xóm mình hay bà con mình gửi gắm con em, hoặc là có những cái chương trình gọi là quý vị vẫn ghi tên trước sign up để bữa sáng vẫn dẫn con em tới những cái chỗ đó gọi là summer camp. Đương nhiên là những cái nhà mà có ông bà nội ngoại thì các em rất là may mắn, là bởi vì ông bà nội ngoại sẽ giữ gìn các em và giúp đỡ cho bố mẹ để bố mẹ có thể vẫn tiếp tục công ăn việc làm. Còn nếu không thì quý vị cũng phải nên nghĩ đến những cái chỗ mà giữ trẻ. Còn nếu không thì quý vị sẽ rất là gặp nhiều cái trở ngại rất là khó khăn. Thì đó là vấn đề nghỉ hè. Tôi cũng xin thông báo trước, cũng xin chia sẻ với quý vị về vấn đề khi mà quý vị phần lớn phụ huynh học sinh thì đưa con em về Việt Nam trong mùa hè. Vì khi cả em tới, không biết là trong cái mùa hè vừa qua, quý vị có dẫn con em về Việt Nam sau khi nhà trường đóng cửa hay là không? Còn nếu như nhất là cả em mà pre-kindergarten, nếu quý vị phụ huynh đem con em ra khỏi trường một tuần, chỉ cần 5 ngày đi học thôi, trước cái ngày nghỉ hè là thứ năm vừa qua, thì quý vị phải nhớ rằng khi con em quý vị trở lại trường sắp tới, mùa kindergarten là 5 tuổi, quý vị vẫn phải xem như là con em quý vị mới ghi tên đi học, chứ không phải là đang học từ lớp pre-K mà lên lớp K. Là bởi vì 5 ngày quý vị lấy con em ra khỏi trường để đưa về Việt Nam hay đi đâu chơi thì xem như các em bị thôi học mà không có phép của nhà trường. Và trong trường hợp đó khi trở lại, quý vị phải đến nhà trường để mà ghi danh đầy đủ giống như từ khi bắt đầu trở lại. Có nghĩa là quý vị phải chứng minh đầy đủ giấy tờ, từ giấy khai sinh, giấy an sinh xã hội, giấy chích ngừa mới nhất và cái giấy mà gọi là chứng minh cái chỗ ở hiện tại của phụ huynh học sinh. Cho nên cái giấy tờ của nhà trường rất là rắc rối. Và tôi chỉ nhắc nhở quý vị nhiều lần là nên giữ tất cả những giấy tờ chính, original copies, ở một cái chỗ nào đó. Bởi vì nếu như khi quý vị trở lại trường mà quý vị mang những giấy tờ copy thì nhà trường đôi lúc có những trường họ vẫn đòi hỏi những cái bằng chứng cho họ công nhận bạn phụ. Ngoài trừ quý vị có bằng chứng cầm theo, nhưng quý vị làm sẵn cái copy trước để đưa cho trường thì ok. Nhưng mà quý vị không cần phải làm như vậy. Chỉ cần đưa bằng chứng ra là nhà trường sẽ làm copy. Và quý vị phải nhớ không bao giờ đi ra khỏi trường mà không nhận lại những cái copy chính của quý vị. Bởi vì khi mất những cái copy đó, nó rất là bất tiện. Quý vị phải khai lại tất cả mọi chuyện để lấy lại những cái copy cũ. À, những cái copy, những cái bản chính mà quý vị đưa tới cho trường. Thì trường học, tất cả các trường học đều sẽ mở cửa vào ngày 25 tháng 8. Thì trong tương lai rất gần, chúng tôi sẽ trên kỳ qua làn sóng này, chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị về cái ngày gọi là Back to School Roundup. Ở đó quý vị có thể xin được những cái dụng cụ học sinh cho các em trước khi các em đi học. Đối với những cái gia đình mà có sự thu nhập thấp thì giống như các năm trước chúng tôi đã nói, Dallas thì có chương trình của ông Mayor, và Fort Worth, Tarrant County thì có chương trình của các cái hội thiện nguyện của các cái nhà thờ. Và nếu như trong tương lai nữa chúng tôi sẽ cho quý vị những cái tin tức về những cái nơi đó, thì phụ huynh học sinh phải đến những cái văn phòng, người ta sẽ mở cửa để cho quý vị ghi tên và gọi là register để lấy những cái vouchers. Thì có những cái voucher đó rồi, quý vị mới cái ngày mà người ta mở cửa gọi là cái Back to School Roundup, quý vị đem cái voucher đó tới để quý vị nhận cái school supplies. Chứ không phải là quý vị chỉ cần hôm đó đến rồi quý vị nạp đơn, quý vị ghi danh ngay tại chỗ thì cũng được, nhưng mà cái hàng nó sẽ dài hàng mấy cái số và quý vị đợi trong mùa nắng tháng 8 thì rất là đau khổ. Ngoài ra năm nay cái chương trình mà gọi là Good Fellow Fund qua Noel trong tháng 12 mà bắt đầu đây, cả cái cơ quan thiện nguyện ở Forward đã bắt đầu gọi là rục rịch chuẩn bị cho cái chương trình đó. Thì năm nay học sinh Việt Nam mình được giới hạn hay là bị giới hạn 100 đơn mà thôi cho tất cả vùng Challenge County, là bởi vì những cái sự mà gọi là đóng góp của các cơ quan thiện nguyện nó càng ngày nó càng bớt đi. Trong lúc đó học sinh thì càng ngày học sinh mà gọi là low income, có sự thu nhập thấp thì càng ngày nó càng tăng. Cho nên cái số người Việt Nam được xin, họ sẽ dành cho chúng tôi chỉ khoảng 100 cái gift card, cái quà mà thôi. Cho nên cũng rất gần đây chúng tôi cũng trên làn sóng này chúng tôi cũng sẽ loan báo những cái chi tiết và để cho quý vị phụ huynh học sinh có thể là theo dõi để nạp đơn cho con em. Theo như tôi nghĩ rằng là đối với những học sinh mà người Hispanic, người nói tiếng mẹ đó, mình nói một cách nôm na nói tiếng mẹ đó, thì các năm trước văn phòng chúng tôi giúp cho đến 400-500 học sinh. Nhưng mà năm nay cái trung tâm mà gọi là lo cho cái Good Fellow Fund, họ ra một thông cáo là họ không giúp đỡ cho những người đó qua văn phòng chúng tôi nữa. Có nghĩa là họ từ từ họ muốn cho những học phụ huynh đó từ mình lo lấy những cái đơn đó. Nếu mình gặp thấy cần thiết thì mình phải tự lo lấy những cái đơn đó. Cho nên tôi nghĩ rằng từ từ học sinh Việt Nam mình cũng, chúng tôi cũng từ từ thả quý vị ra, giúp quý vị một cách rất là bắt đầu thôi. Ví dụ tôi nói ok, khoảng thời gian đó thì quý vị tới đâu lấy đơn, và sẽ có những đơn Việt Nam để rải rác ở đâu đó. Rồi quý vị từ điền đơn, quý vị từ nạp đơn. Bởi vì là trong tương lai, biết đâu một vài năm nữa tôi sẽ không làm việc ở trường học nữa, vì khi nó cũng già quá rồi, thì quý vị nếu cần quý vị cũng phải tự làm lấy. Cho nên chúng ta phải từ, giống như đi xe đạp đấy, các em lúc đầu đi bốn bánh, rồi từ từ thả bốn bánh ra để có thể tự đi được hai bánh. Thì đối với dân sách các dân khác, thì cái trung tâm Good Fellow Fund họ đã bắt đầu thả rồi, họ không cho đi qua cả cái trung tâm của trường học nữa, và họ bắt tất cả mọi người phải đến nhập đơn thẳng với họ, chứ không có được người giúp đỡ nữa. Thì tôi sợ rằng có thể năm nay thôi, biết đâu sang năm tôi không thả quý vị ra thì họ cũng không cho quý vị, họ cũng sẽ thả quý vị. Thì lúc đó chúng ta đành phải đi trực tiếp để có thể xin quà cho các em. Cho nên hôm nay nói hơi nhiều về nhiều chương trình, nhưng mà tóm tắt lại thì có bốn cái điều mà chúng tôi cần nhắc nhở quý vị là nghỉ hè rồi, quý vị cần cẩn thận trong vấn đề các em ở nhà. Cẩn thận không những là các em ở nhà một mình, mà bởi vì khi các em ở nhà một mình nó có thể có những cái vấn đề mà quý vị sẽ không biết được, nhất là vấn đề các em nấu ăn rồi chạy nhà chạy cửa, hay là các em ra chơi bị xe tông rồi thì hàng xóm sẽ kêu Child Protective Service. Thứ hai là quý vị cũng cần phải, nếu cần ghi tên cho các em trong cái năm tới, quý vị hãy chờ tháng 8. Bây giờ các trường người ta đóng cửa rồi, người ta chỉ có một nhân viên ngồi đó để mà trả lời điện thoại thôi. Và quý vị cần phải chuẩn bị trong mùa hè, nếu con em có những ngày sinh trong cái tháng hè, quý vị cần phải cập nhật hóa cái giấy chích ngừa, để khi các em trở lại trường, quý vị sẽ không bị mất thời giờ phải đi chích ngừa trong cái thời gian mà bắt đầu niên khóa. Nó sẽ rất đông, nó sẽ rất đông và quý vị phải chờ rất lâu. Chúng ta chỉ còn mấy phút nữa thôi Hoàng Tiến ha.
Dạ hết rồi cô.
Dạ vâng, hết rồi. Ok, tôi còn 3 phút đến mà. Ok, thì bây giờ tạm tắt chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 2 tuần sắp tới, phải không Hoàng Tiến ha?
Dạ vâng, dạ vâng.
2 tuần sắp tới. Và xin kết thúc, cảm ơn quý vị đã theo chương trình. Và xin hẹn quý vị 2 tuần sắp tới. Cảm ơn Hoàng Tiến, Hoàng Tiến một ngày. Hôm nay đẹp trời lắm, là bởi vì hôm có mưa cho nên trời mát mẻ, có phải không?
Dạ vâng, ngày hôm nay cũng sẽ có mưa.
Bị mưa không?
Dạ vâng, cũng đang mưa thưa cô.
À, vậy tốt quá, dạ vâng. Như vậy thì trời mát mẻ, làm việc vui vẻ ha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lạc Hà đã đến với chương trình này, chúc cô một ngày vui nhé thưa cô.
Vâng, cảm ơn em, hẹn gặp lại.
Dạ vâng. Xin chào quý vị thính giả.